con chỉ là Phật tử mới bước chân vào cổng chùa. Khi đến ngôi chùa nào mà gặp các vị tăng sĩ nói toàn về tín ngưỡng, hoặc chùa nào mà các tu sĩ còn ăn mặn, thì con không muốn nghe và tự nhủ lòng rằng là không đặt chân đến lần thứ hai. Trong lòng con tự dưng thấy rằng không thể quy phục các vị tăng sĩ đó được. Như vậy xin hỏi, con có phải là người quá cố chấp không? Có phạm vào tội khinh thường tăng đoàn không? Ở đây đó, thái độ cố chấp và khinh thường vô tình và không cố ý là đang diễn ra. Các hoạt động tín ngưỡng mặc dù không phải là bản chất của đạo Phật, nhưng trở thành là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình phát triển đạo Phật suốt 2600 năm qua. Mặc dù đạo Phật có nguồn gốc là Sa Môn giáo, tức là tôn giáo vô thần đúng nghĩa, không thừa nhận thượng đế và các thần linh, nhưng trong lúc mà Phật giáo phát triển từ thế kỷ thứ nhất trở đi thì yếu tố đa thần giáo đã bắt đầu có mặt ở trong một số bản kinh điển đại thừa. Và những bản kinh như là Tiểu Bộ Kinh thì cũng đã có một số yếu tố là đa thần giáo ở trong các bản kinh này rồi. Dù muốn hay không, chúng ta phải thừa nhận nó là những hiện thực. Vì quá trình tiếp biến văn hóa giữa Phật giáo và các tôn giáo bản địa, nơi mà đạo Phật có mặt như một thực tại tâm linh mới, diễn ra theo hai chiều. Chiều một á, là các tôn giáo bản địa tiếp thu những lời dạy cao quý đạo Phật để làm mới cho chính họ, làm tốt cho chính họ. Và chiều thứ hai đó là trong quá trình tiếp biến đó, Phật giáo cũng đã vay mượn một số yếu tố tín ngưỡng bản địa và tôn giáo bản địa vào trong đạo của mình, để giúp cho những người sơ cơ thấy rất rõ rằng là những gì mà các tôn giáo bản địa có thì trong đạo Phật cũng có. Bởi vì đi theo các tôn giáo đó thì đi theo đạo Phật giống như là một tôn giáo buffet. Minh triết, trí tuệ siêu tuyệt cũng có, mà bình dân theo tôn giáo nhất thần cũng có, bình dân theo tôn giáo đa thần cũng có. Và dạng đạo Phật buffet này đó, nó sẽ đáp ứng cho nhiều thành phần xã hội hơn. Cho nên là ở các chùa vẫn còn tồn tại tín ngưỡng là một hiện thực thôi, và chúng ta nên xem đó như là những phương tiện tích cực, đừng lạm dụng vào nó. Và sau khi các Phật tử đã được vào đạo rồi, qua con đường tín ngưỡng rồi, thì các vị tu sĩ phải có vai trò tháo mở các phương tiện mà do chính mình đã đặt để ra. Phương tiện trong trường hợp này đó, và cái nghĩa là khéo léo, có thể được hiểu trong thực tiễn là gì? Chúng ta được quyền gia giảm những thứ mà Đức Phật không có dạy, hoặc là bớt đi những thứ mà Đức Phật đã dạy, làm theo cái khuynh hướng mà mình chủ quan cho rằng đó nó là cách tốt để giúp cho người khác vào đạo và trở thành Phật tử. Về phương diện luật pháp, người ta không chấp nhận các khó tính phương tiện đó. Luật đã quy định như thế nào thì dầu là nguyên thủ quốc gia cho đến một thường dân phải tuân thủ. Đó là chủ nghĩa pháp quyền. Cái công bằng trước luật pháp sẽ giúp cho cái công bằng xã hội được thực thi tốt hơn. Nhưng mà trong quá trình phát triển đạo Phật đại thừa đó, thì một số vị tăng sĩ cho phép mình đã được quyền phương tiện. Cho nên cái tính mất gốc gần á, mất gốc dần những lời dạy gốc của Đức Phật đó là đã xảy ra. Mà mặt nó làm cho đạo Phật dễ dàng được tiếp cận hơn, nhưng mặt khác nó làm cho đạo Phật không còn đúng nguyên chất của đạo Phật nữa. Đạo Phật bị pha tạp với các tôn giáo. Do đó các vị Phật tử nên lưu tâm, nếu tín ngưỡng được xem như là các dây chùm rễ, thì bản thân chùm rễ tín ngưỡng không phải là thân cội bồ đề của đạo Phật. Hai cái này là khác nhau hoàn toàn. Mặc dù chúng ta thấy là các dây chùm rễ đang bám lên trên cây bồ đề, công việc của chúng ta làm là gì? Chặt dây chùm rễ, nhưng mà đừng chặt cây bồ đề. Cái đó là phải hết sức khéo léo thì cây bồ đề mới còn nguyên khi chúng ta giải phóng các dây chùm rễ bám trên đó. Còn vấn đề ăn chay ăn mặn á, thì các Phật tử tại gia nên cảm thông những giới hạn mà một số vị tu sĩ chưa làm được. người ta bị giới hạn mặt này nhưng mà ta tốt cái mặt khác thì có sao đâu. Và giới hạn mặt nào thì ta bị là tổn thất cái phương diện đó, nhưng không vì thế các phương diện tích cực còn lại của họ bị mất đi. Chúng ta phải hết sức công bằng và có cái tầm nhìn rộng để chúng ta không bị vướng chấp vào cái văn hóa ẩm thực. Vào thời của Đức Phật đó, các nhà nghiên cứu đều phải thừa nhận rằng do quy định hành khất, rất có thể Đức Phật và tăng đoàn của Ngài đã khó có thể ăn chay trường được. Mà quy định của hành khất là gì? Cho cái gì ăn cái đó, không được quyền lựa chọn. Từ đó nó mới có phát sinh ra cái khái niệm tam tịnh nhục. Về sau này đại thừa phát triển thêm á, thì đưa ra cái khái niệm ngũ tịnh nhục. Tịnh nhục là thuộc cái phòng để chỉ cho loại thịt của các loài động vật mà nó không phải được làm và chế tác cho mình là tu sĩ ăn, mà không trực tiếp nhìn thấy cái quá trình đó là chế tác đó, cũng không nghe cái âm thanh của các con vật này la khóc thanh đau khổ để mình biết rất rõ là cái người đó người ta đang làm để cúng cho mình ăn, và mình cũng không hề có những cái hoài nghi gì về cái chuyện đó đang xảy ra. Dù tu sĩ có tiếp nhận phần vật cúng dường là thực phẩm mặn do các Phật tử tại gia cúng hay không, thì con vật đó đã chết rồi. Và sau này về ngũ tình dục thì thêm cái phần là thực phẩm mặn do các con vật lớn ăn còn dư thừa, hoặc là bị các tài sản bắn chết mà các tài sản không phát hiện ra, các con thú đó nó nằm ở rừng và tu sĩ có thể dùng các thực phẩm đó để ăn, vẫn được xem là không trực tiếp gieo nghiệp sát sinh. Cái gián tiếp này là không đáng kể. Có lẽ cái chữ ăn mặn là đọc trại âm của chữ ăn mạng, và ăn mặn là viết tắt của ăn mạng sống. Đang khi mặn là đối lập với ngọt hoặc là đối lập với lạc, nó có yếu tố muối nhiều thì tạo ra mặn. Mà đọc trại âm riết rồi chúng ta gọi là ăn mặn, chứ thực ra là ăn mạng. Ăn mặn sống tức là ăn thịt, ăn cá của các loại động vật gia súc, nói chung là các loại động vật. Thời nay đó thì tập tục đi hành khất tại Việt Nam đã không được giáo hội khích lệ, vì tại nước xã hội chủ nghĩa đó, hành động này đó sẽ bị một số người cho rằng tu sĩ là những người đi ăn xin, tu sĩ là con mọt xã hội, tu sĩ là ký sinh trùng, tu sĩ không chịu lao động. Và tại Trung Quốc đó, do ảnh hưởng của Do Giáo mạnh, quan điểm tương tự cũng xảy ra, cho nên đó, tổ Trung Quốc đã đưa ra cái quan điểm là gì? Một ngày không làm, một ngày không ăn. Các tu sĩ mà không làm Phật sự, không tu tập tốt thì thà không ăn, mượn đàn na tính tí để không phải gieo nghiệp mắc nợ họ. Và chủ trương đó là chủ trương nhập thế rất mạnh, để cho các tu sĩ trở nên hữu dụng hơn, tích cực hơn. Ngày nay thế thì hành khất đã không còn ở các nước theo đại thừa, cho nên đó, ở những ngôi chùa theo truyền thống Nam truyền đó, thì các nhà sư vẫn tiếp tục ăn mặn. Và nếu các Phật tử hiểu được cái quy luật đó, cúng dường cho các tu sĩ không được quyền lựa chọn, thì thay vì chúng ta tiếp tục cúng đồ mặn thì hãy cúng đồ chay. Các tu sĩ không được quyền từ chối đồ chay. Và bằng cách này đó, chúng ta không phạm vào cái tội khinh thường tu sĩ, không phạm vào cái tội phỉ báng tu sĩ, mà chúng ta đang góp phần để giúp cho các tu sĩ chưa có thói quen ăn chay trở thành dân già là những người ăn chay trường. Cái đó là một sự khéo léo tích cực, mà chúng ta không phải khinh thường ai. Còn ở chùa nào mà người ta chưa ăn chay được thì cũng không có sao, các hoạt động Phật sự khác vẫn có giá trị, miễn ăn thực phẩm tam tịnh dục là được, vì Đức Phật cho phép như thế. Còn các cơ điển đại thừa đó thì về sau này rất là không hài lòng với vấn đề ăn mặn, thì cho rằng đó, nó thương tổn lòng từ bi dù là gián tiếp. Thế đó là quan điểm phát triển về sau này thôi. Ngày nay việc ăn chay trường được chứng minh là bảo vệ môi trường, vì 450 gram thịt được chế tác và cung ứng cho người ăn mặn đó, thì bầu khí quyển của chúng ta phải hứng lấy trung bình là khoảng 280 khí carbonic, ký carbonic, nó dẫn đến hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu, đe dọa cho môi trường sống của con người trên hành tinh. Ngoài ra thì còn ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất. Cho nên cái công nghệ chăn nuôi thực phẩm mặn đó, nó chỉ có lợi cho nhà chăn nuôi nếu trúng mùa, còn nó không có lợi ích gì cho đất, nước và không khí so với vấn đề ăn chay. Đất nước Ấn Độ từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch, khi ảnh hưởng từ đạo Phật Đại Thừa, thì các đạo sĩ Bà La Môn đã chủ trương ăn chay trường. Và nước này là nước có cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu, khoảng 500 triệu người. Những người tại gia vẫn ăn chay trường, có vợ chồng, có con cái, rất là khỏe mạnh. Và do đó đó, ở tại Ấn Độ, các nhà sư Tây Tạng rất khó độ được người Ấn Độ vì hai lý do. Thứ nhất, họ sử dụng những câu thần chú mà gốc rễ của nó là chính yếu là phát xuất từ Bà La Môn giáo. Và ảnh hưởng đó đó là diễn ra khoảng 300-400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thứ hai đó, các nhà sư Tây Tạng ở vùng tuyết phủ của nước Tây Tạng thì việc trồng rau quả củ là quá khó khăn. Đang khi thịt mặn đó để ở dưới tuyết một tháng trời không hư, thì việc họ ăn mặn là có thể chấp nhận được. Nhưng mà khoa đến Ấn Độ mà phần lớn ở miền Bắc và miền Nam đó, nó thuộc về là nhiệt độ cao, nóng được như Việt Nam, có khi là hơn Việt Nam, thì việc tiếp tục ăn mặn như ở tại Tây Tạng là không thích hợp. Cho nên là người Tây Tạng ít được cái sự tôn kính của cư dân Ấn Độ địa phương. Ngay cả tầm vóc siêu đẳng như Đức Đại Lạt Ma cũng không độ được nhiều người Ấn Độ ở tại Ấn Độ. Thì do vì cái giới hạn của văn hóa ẩm thực này. Cho nên câu hỏi cũng cho thấy một phần cái nhận thức của người tại gia là họ chỉ quý trọng những người tu sĩ hơn mình thôi. Nhưng mà cũng đừng nên cố chấp và cực đoan. Người xuất gia biết được việc đó phải nỗ lực làm sao để cải thiện chính mình. Mình phải hơn Phật tử tại gia cái đầu về đạo đức, thiền định, trí tuệ, cái đầu về văn hóa ăn uống, ẩm thực, văn hóa ứng xử và nhiều thứ khác. Nhưng mà người tại gia cũng phải thấy rất rõ, khi một vị tu sĩ nào đó giới hạn cái phương diện A thì không có nghĩa là các phương diện B, C, D tích cực khác của họ không có được. Do đó đừng nên khinh thường các vị ăn mặn. Ai ăn chay được thì quá tốt, chưa ăn chay được thì cũng không sao, miễn là chúng ta đừng trực tiếp giết. Hãy mua các thực phẩm đã được sản xuất rồi, thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa nghiệp sát mà vốn nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Thì đó là một vài câu hỏi được gửi đến từ cái khóa tu của tháng trước. Xin chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.